Số 23. Chuyện con ngựa thuần chủng. Tiền thân Bojanija. Nay tuy nằm một bên. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo từ bỏ tinh tấn. Thời ấy, bậc đạo sư gọi tỷ kheo ấy và nói: "Này các tỷ kheo, thuở trước các bậc hiền trí trong những hoàn cảnh khó khăn vẫn kiên trì tinh tấn, dầu có bị thương vẫn không thối thất." Nói về xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Rahamadatta đang trị vì ở thành Ba La Nại, Bồ Tát được sanh làm con ngựa xin, nòi giống tốt. Con ngựa báo của vua được trang sức lộng lẫy. Nó ăn cơm nấu với gạo cũ 3 năm, đầy đủ hương vị đặc biệt, đựng trong một cái đĩa bằng vàng, trị giá 100.000 đồng tiền vàng. Chuồng ngựa được dựng trên đất ướp thơm với 4 loại hương. Xung quanh chuồng có treo những cái màn đỏ. Trên trần treo cái tán bằng vải, được trang hoàng với các vì sao bằng vàng. Trên tường thả xuống những chuỗi hoa thơm, dòng hoa và một ngọn đèn dầu thơm luôn luôn cháy đỏ. Không có vị vua nào không thèm muốn vương quốc Ba La Nại. Một thời, 7 vị vua bao vây thành Ba La Nại, gửi tối hậu thư cho vua Ba La Nại, nói: "Hãy trao vương quốc cho chúng ta, hay là giao chiến?" Vua mời các đại thần họp, báo tin ấy và hỏi: "Này các khanh, nay phải làm gì?" Tâu thiên tử: "Ngài không nên tự mình giao chiến trước. Hãy sai một vị cưỡi ngựa đi giao chiến trước. Nếu vị ấy thất bại, chúng ta sẽ tính sao." Rồi vua cho mời vị ấy đến và hỏi: "Khanh có thể giao chiến với 7 vị vua không?" Thưa thiên tử, nếu thần được con ngựa xin nòi giống tốt, kể gì 7 vị vua, thần có thể giao chiến với các vua ở toàn cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ. Này khanh, con ngựa xin giống tốt hay con nào khác, tùy ý khanh muốn. Hãy lấy con ngựa ấy và đi giao chiến." "Lành thay, thưa thiên tử." Vị ấy đảnh lễ vua, từ trên lầu bước xuống, cho đem lại con ngựa xin giống tốt, khéo mặc áo giáp cho nó, tự mình vũ trang toàn diện, đeo gươm, rồi leo lên lưng ngựa xin, đi ra khỏi thành và nhanh như chớp đánh tan đội quân thứ nhất, bắt sống một vua, cho dẫn vua ấy về giam ở đội quân trong thành. Rồi vị ấy đi nữa, đánh tan đội quân thứ hai, cũng vậy, đội quân thứ ba, thứ tư, thứ năm, và bắt sống được 5 ông vua. Nhưng khi vị ấy đánh tan đội quân thứ sáu và bắt vua thứ sáu, thì con ngựa xin giống tốt bị thương, chảy máu và cảm thấy đau đớn rất nhiều. Biết con ngựa đã bị thương, người kỵ mã cho nó nằm xuống trước cửa cung vua, cởi áo giáp cho nó và sai lính nai nịch một con ngựa khác. Bồ Tát nằm một bên hông rất thoải mái, mở mắt thấy người kỵ mã, tự nghĩ: "Người kỵ mã đang nai nịch một con ngựa khác, sẽ không thể nào đánh tan đội quân thứ bảy, không thể nào bắt được ông vua thứ bảy. Như vậy nó làm tiêu tan công lao ta đã làm. Còn người kỵ mã không ai sánh kịp này sẽ bị giết, nhà vua sẽ rơi vào tay quân thù. Ngoài ta ra, không một con ngựa nào khác đánh tan được đội quân thứ bảy và có thể bắt được vị vua thứ bảy." Đang nằm như vậy, Bồ Tát gọi người kỵ mã và nói: "Này bạn, ngoài tôi ra, không có con ngựa nào khác có thể đánh tan đội quân thứ bảy, bắt được ông vua thứ bảy. Tôi sẽ không để ai hủy hoại thành quả của tôi đã làm. Hãy đỡ tôi dậy và nai nịch cho tôi." Sau khi nói vậy, Bồ Tát đọc bài kệ này: "Nay tuy nằm một bên, bị bắn bởi mũi tên, con ngựa nòi giống tốt, thắng hơn con ngựa khác. Hỡi này người kỵ mã, hãy nai nịch cho tôi." Người kỵ mã đỡ con ngựa dậy, băng bó vết thương, khéo nai nịch áo giáp cho nó, rồi nhảy lên lưng con ngựa ra trận, đánh tan đội quân thứ bảy, bắt sống ông vua thứ bảy, và dẫn vị ấy về đội quân của vua mình. Người kỵ mã dắt Bồ Tát đến cửa thành, và vua đi ra xem Bồ Tát. Bậc đại sĩ nói với vua: "Tâu đại dương, chớ giết 7 ông vua ấy, hãy bắt họ thề sẽ trung thành với ngài, rồi thả họ ra. Hãy cho người kỵ mã thọ hưởng danh vọng xứng đáng với công lao. Thật không phải đạo nếu để một người chiến sĩ đã bắt được 7 vị vua phải chịu thiệt thòi. Đại dương hãy bố thí, hãy giữ giới, hãy trị vì quốc độ với chánh pháp công bằng." Khi Bồ Tát khuyến giáo vua như vậy, người ta cởi áo giáp cho Bồ Tát. Nhưng khi được cởi tung mảnh áo giáp, Bồ Tát mệt chung. Vua lo việc quả táng con ngựa rất trọng thể, cho người kỵ mã hưởng danh vọng lớn, và đòi bảy ông vua kia phải tự mình thề không còn phản bội gây chiến nữa, rồi đưa họ về nhà của họ. Vua trị vì quốc độ với chánh pháp và công lý, sau khi mạng chung đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, như vậy thuở trước các bậc hiền trí trong những hoàn cảnh khó khăn vẫn kiên trì tinh tấn, dầu có bị thương vẫn không thối thất. Còn ông được sống trong giáo pháp giải thoát như vậy, vì sao lại thối thất tinh tấn? Sau khi nói xong, Thế Tôn thuyết giảng bốn sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị tỷ kheo thối thất tinh tấn chứng quả A-la-hán. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện với nhau và kết luận với sự nhận diện tiền thân. Thời ấy, vua là Ananda, người cưỡi ngựa là Xá Lợi Phất. Con ngựa xin nòi giống tốt là ta vậy.